và cây thập giá chiều can về bước chân áo nề. Ngài từng bước lên đỉnh cao, đỉnh yêu thương hiến trao thân mình, giang tay ôm trọn nhân thế, mãi vươn cao thập giá yêu thương. Bao thương đau Ngài gánh chịu để dìu xoa bao vết thương nhân trần. Tình Chúa bát ngát khung trời cao, dạt dào sóng xô đại dương. Thập giá mãi khắc ghi lòng son, Ngài vì yêu chết cho tình yêu.
Ngày 26 tháng 3 1923, thứ hai tuần thánh. Giô-sép-pha ơi, chúng ta hãy tiếp tục. Con hãy theo cha gò lưng dưới gánh nặng của thánh giá đến Canvari. Trong khi sự kiện Giuđa bị hư mất linh hồn làm cho cha đầy những sầu thương, thì bấy giờ những kẻ hành xử mất hết mọi cảm tính nhân loại đặt lên đôi vai rã rời thương tích của cha một cây thập giá nặng nề cứng ngắc. Cha đã phải hoàn tất trên thập giá mầu nhiệm cứu chuộc loài người. Hỡi các thần trời, hãy nhìn xem Thiên Chúa mà các con hằng phục bái tôn thờ. Này, đấng tạo hóa của tất cả mọi kỳ công trên thế gian đang vác thập giá thánh đức và ân phúc mà người phải chịu tử giá trên đồi Can Vê. Cũng thế, ôi các linh hồn muốn trung thành theo gương cha, hãy gắn chặt mắt vào cha. Cha lừ đừ lê lết bước tới, vì thân xác của cha tan nát bởi nhiều cực hình và nhoe nhoét mồ hôi máu. Cha chịu khổ, nhưng không một ai thương hại cha cả. Đám đông đi theo cha, quân lính vô loài như những con sói đói mồi quyện chung quanh cha. Không một người nào thương xót cha. Cha mệt mỏi quá sức, lại thêm thánh giá quá nặng, đến nỗi cha ngã giữa đường. Kìa, hung tàn biết bao, quân lính bất nhân bắt cha đứng lên lại. Kẻ thì nắm lấy cánh tay cha, người thì túm lấy những mảnh áo cha bị dính vào các vết thương choe choét. Kẻ khác lại nắm lấy nách của cha, và người khác túm lấy tóc cha. Một số nắm chặt tay tới tấp đấm cha, và một số khác tui bụi đá vào thân thể gục xuống của cha. Thập giá đổ lên cha nặng nề đè bẹp cha. Mặt mũi cha nát bấy, máu me nhoe nhoẹt với bụi đường, làm mù mịt mắt cha và dính cứng ngắc vào nhan thánh của cha. Cha trở nên xấu xa kinh tởm nhất trong tất cả mọi tạo vật. Hãy theo cha thêm một chút nữa. Ở đó, các con sẽ thấy thánh mẫu của cha với một con tim bị sầu đau đâm thấu. Hãy coi xem cuộc tử đạo của hai trái tim này như thế nào. Người mẹ ấy còn yêu thương cái gì hơn là con của mình? Và đã không thể nào giúp đỡ được con. Người biết rằng trạng thái đau thương của mình còn làm gia tăng thêm trạng thái đau thương cho con. Phần cha, cha còn yêu thương gì hơn là mẹ của cha? Cha chẳng những không thể an ủi được người gì cả, lại còn biết rằng cảnh tượng hãi hùng mà người thấy cha sẽ đâm xé trái tim người, làm người sầu khổ như chính cha chịu khổ sầu. Vì nếu cha chịu chết nơi thân xác, thì người chịu chết trong cõi lòng. Đó, đôi mắt ấy gắn chặt lấy đôi mắt của cha, cũng như đôi mắt của cha lờ mờ ti hí bởi máu me gắn chặt lấy đôi mắt của người. Không một lời nói, thế nhưng còn giao cảm nào hơn giữa hai trái tim trao cho nhau ánh mắt tan nát cõi lòng này? Phải, nhờ mà khải thần linh, mẹ của cha hiện diện trong tinh thần ở tất cả những cực hình xảy ra cho cuộc thương khó của cha. Một số môn đệ mặc dầu ở xa xa, vì sợ những người Do Thái, cũng cố theo dõi xem tình hình để tường trình cho người. Vừa khi người biết được cha bị lên án tử, thì người đến gặp cha và không rời cha cho đến khi cha được an táng trong mộ. Cuộc vác thập giá tiếp tục được tiến hành trên đường đến đồi Can Vê. Sợ rằng cha có thể chết trước khi bị đóng đinh, theo sáng kiến của lòng thù ghét, chẳng thương hại gì hết, những ác nhân nhìn quanh tìm kiếm một người nào đó giúp cha vác đỡ thập giá và trả công một chút phần thưởng, bắt gặp một người ở vùng đó tên là Simon. Hôm nay như thế là đủ rồi. Giô-sép-pha à, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Con hãy đi xin phép, xem con có được làm giờ thánh mỗi ngày trong tuần này không, cũng như xem coi cha có được tự do gọi con bất cứ lúc nào cha muốn hay chăng. Ngày 27 tháng 3 1923, thứ ba tuần thánh. Bây giờ chúng ta tiếp tục công việc của chúng ta. Hãy chiêm ngắm cha trên đường đến đồi Can Vê, gò lưng dưới thánh giá nặng nề của cha. Hãy coi Simon vác thập giá ở đằng sau cha và để ý đến hai điều sau đây. Mặc dầu ông ta là một người lòng ngay, song ông làm lấy công, nên ông có vác thập giá của cha thì cũng chỉ để được thù lao. Bởi thế, khi bắt đầu mệt, ông để gánh nặng cho cha phải chịu nhiều hơn. Vì thế mà cha ngã xuống lần thứ hai. Thứ đến, người này giúp cha một phần thánh giá của cha thôi, chứ không phải là tất cả. Có nhiều linh hồn theo cha chấp nhận phụ giúp cha vác thập giá của cha, mà vẫn gặp trục trặc về vấn đề nghỉ ngơi và dễ chịu của mình. Nhiều linh hồn đồng ý theo cha, do đó ôm ấp một đời sống trọn lành, xong lại không bỏ hết tất cả tư lợi, mà trong một số trường hợp, chúng vẫn là điều hào hứng chính yếu của họ. Họ do dự và để cho thập giá của cha ập xuống khi nó đè nặng trên họ. Họ cố gắng tránh né khổ đau, từ bỏ theo tính toán, xa lánh việc tự hạ, làm việc hay nghỉ mệt bất cứ lúc nào họ có thể. Họ tiếc xót nhìn lại những gì họ đã từ bỏ và cố vớt vát một chút thỏa mãn nào đó. Tóm lại, linh hồn họ thật là vị kỷ và vụ lợi, đến nỗi họ theo cha vì họ hơn là vì cha. Họ chỉ chấp nhận điều mà họ không thể tránh được mà thôi, hay cái buộc ngặt. Như thế, họ chỉ vác một phần nhỏ của thập giá cha, mà công hiệu mang lại một công nghiệp vừa đủ, không thể phân phát ơn cứu rỗi. Về đời sau, họ sẽ thấy họ thụt lùi ở đằng xa là chừng nào. Đằng khác, có nhiều linh hồn sốt sắng mong được cứu rỗi hơn nữa. Thêm vào đó, còn được tình yêu tác động, đã dứt khoát theo cha trên con đường thập giá. Họ hăm hở, hâm mộ đời sống trọn lành và dấn thân phụng sự cha, để vác không phải chỉ một phần mà là trọn thánh giá. Ước vọng duy nhất của họ là chia sẻ với cha và an ủi cha. Họ hiến mình cho tất cả những gì ý muốn của cha đòi hỏi và tìm kiếm tất cả những gì có thể làm hài lòng cha. Họ không nghĩ đến phần thưởng hay công lênh sự nghiệp của mình, cũng không kể gì đến những mệt mã và chịu đựng có thể chồng chất trên mình. Mục tiêu độc nhất của họ là chứng tỏ tình yêu của họ đối với cha và an ủi trái tim cha. Nếu thập giá của cha đến với họ dưới hình thức bệnh tật, nếu thập giá ẩn nấp dưới một việc làm nào đó nghịch với bản năng tự nhiên hay ít thích hợp với các tài năng của họ. Nếu thập giá có tất cả những dáng vẻ mang lại kết quả là bị lãng quên hay chống đối từ những người chung quanh họ, họ đều nhận biết và chấp nhận thập giá với tất cả thuận phục theo năng lực lòng muốn của họ. Đôi khi lại xảy ra là được thôi thúc bằng một tình yêu và lòng nhiệt thành nhiều hơn nữa trong việc cứu các linh hồn. Họ thực hiện điều này mà họ cho là tốt nhất trong trường hợp này hay trường hợp kia. Song chúng lại xảy ra không được như lòng họ mong ước. Thêm vào đó, còn kéo theo cả một chuỗi những nhục nhã và thử thách. Những linh hồn này được nguyên một mình tình yêu tác động, vui vẻ chấp nhận những kết quả ngoài ý muốn do việc làm của họ gây ra. Vì họ thấy thập giá của cha nơi những hậu quả này, họ sùng bái thập giá, dâng thập giá lên và khai thác thập giá để mang về cho cha thêm vinh hiển. Đó là những linh hồn thật sự vác thập giá theo cha. Những phúc lợi của họ và thắng lợi của họ không là gì khác ngoài tình yêu. Đây là những linh hồn vỗ về và tôn vinh trái tim cha. Hãy tin chắc một điều là, nếu việc từ mình và chịu đựng của các con mãi mới sinh hoa kết trái, hay chẳng thấy có sinh hoa kết quả gì cả, thì chúng cũng chỉ luống công vô ích hay bằng thừa thôi đâu. Một ngày kia, các con sẽ khuân vác những bó dư dật và sẽ gặt hái một kết quả lớn lao. Khi một linh hồn thực sự yêu thương, linh hồn không đo lường điều linh hồn làm hay cân lường điều linh hồn chịu, không bao giờ tìm kiếm phần thưởng mà chỉ tìm kiếm điều mà linh hồn tin là làm cho Thiên Chúa vinh danh hơn. Linh hồn không bao giờ nói đủ khi cảm thấy lao nhọc và mệt nhọc. Và vì chủ đích tinh tuyền của mình mà bất kể kết quả có thế nào, linh hồn cũng chẳng trách mình hay bất mãn về những ý hướng tốt lành của mình. Tình yêu là nguyên động lực của linh hồn, mà các nỗ lực và chịu đựng của linh hồn luôn luôn làm Thiên Chúa được vinh danh. Linh hồn không bị rối rít hay mất bình an tâm hồn khi chạm trái với nghịch cảnh, với bắt bớ hay với việc hạ mình. Khi mà nguyên động lực của linh hồn là tình yêu, và khi linh hồn phó mặc những kết quả trong tay của tình yêu. Những linh hồn này không làm việc để lấy công. Họ chỉ muốn cha được ủi an. Họ chỉ muốn cha được nghỉ ngơi và vinh hiển. Đó cũng là lý do nữa cho thấy tại sao họ đã gánh vác cả thập giá của cha và mang trọn gánh nặng của thập giá cho cha.
Từ đỉnh cao thập giá đã hoa tràn phúc ân cứu độ, dù rằng đã bao nghìn năm còn chưa phai tiếng yêu của Ngài. Cho nhân gian tìm đường bóng dưới cánh tay thập giá yêu thương, hương muôn hoa quyền khắp nơi, chan chứa bao ân tình. Tình Chúa bát ngát khung trời cao, dạt dào sóng xô đại dương. Thập giá mãi khắc ghi lòng son, Ngài vì yêu chết cho tình.
Ngày 28 tháng 3 1923, thứ tư tuần thánh. Con hãy hôn đất, hãy hạ mình xuống, vì con không xứng đáng nghe những lời cha sắp nói đâu. Nhưng vì cha yêu thương các linh hồn và vì họ mà cha đến với con. Chúng ta đã gần đến đồi Canvê, đám đông càng nhốn nháo khi cha vô cùng khó nhọc lê lết tấm thân cha. Để rồi chẳng bao lâu, mệt nhoài, cha ngã xuống đất lần thứ ba. Ngã lần thứ nhất, cha Cha giành lấy cho các tội nhân đâm rễ trong gian ác ơn ăn năn hối cải. Ngã lần thứ hai, lòng can đảm cho những linh hồn yếu đuối bị mù quáng bởi sầu muộn và âu lo, để họ có thể vùng lên bắt đầu lại con đường nhân đức. Ngã lần thứ ba của cha sẽ giúp cho các linh hồn ăn năn trong giờ chết sau cùng. Giờ đây, chúng ta đã lên tới đỉnh. Hãy nhìn coi bạo quyền mà những tội nhân cứng cỏi này vây chung quanh cha. Một số nắm chắc lấy cây thập giá đặt nằm xuống đất. Những người khác thì giật những mảnh áo ở trên mình cha, làm cho tất cả những vết thương của cha lại toạc ra, máu cha lại tuôn trào. Các linh hồn yêu dấu ơi, hãy nghĩ đến nỗi thẹn thuồng mà cha thấy mình bị lộ liễu trước con mắt chăm chú của nhóm người dã man. Sắc hân cực hình biết bao, linh hồn cha bối rối biết mấy. Hãy nghĩ đến nỗi thảm thương của mẹ cha khi người chứng kiến cảnh kinh hoàng này. Mẹ mong lấy được chiếc áo bấy giờ đã đẫm máu cha. Giờ đã điểm, những kẻ hành xử căng thây cha trên thập giá. Họ dùng sức ghì chặt và lôi kéo những cánh tay của cha ra, để đôi bàn tay của cha có thể đến đúng những lỗ mà họ đã khoét sẵn vào cây gỗ. Mỗi một nhúc nhích làm cho đầu đội chiều thiên gai của cha và thập giá chạm nhau mạnh mẽ. Gai góc càng xoắn sâu vào đầu của cha. Hãy nghe tiếng búa đầu tiên đóng vào bàn tay phải của cha. Nó vang vọng đến tận đất sâu. Hãy lắng nghe lần nữa. Họ đóng bàn tay trái của cha. Ngay cả các tầng trời cũng phải rung động và nhìn thấy các thiên thần phục xuống. Riêng cha hết sức im hơi lặng tiếng, không một tiếng thì thào nào thoát ra khỏi môi miệng của cha. Đóng đinh đôi tay của cha xong, cả hai bàn tay, họ lôi kéo đôi bàn chân của cha cách tàn nhẫn. Các vết thương của cha lại bật mở, các dây thần kinh căng thẳng, các đốt xương chật khớp, cực hình khốn xiết kể. Họ đóng thủng đôi bàn chân của cha và máu của cha tuôn ra tràn lan trên mặt đất. Dừng lại một chút mà chiêm ngắm những bàn tay và bàn chân bị chọc thủng này. Tấm thân phủ đầy thương tích này. Chiếc đầu này bị các thứ gai nhọn đâm sâu vào dần. Bụi ngầu, bết mồ hôi máu. Hãy ngẫm nghĩ mà lạ lùng về sự im, nhẫn nhục và phó mặc của cha cho cuộc hành xử dã man như thế. Hãy hỏi mình xem ai chịu khổ đó, ai là nạn nhân cho cuộc tàn bạo như thế. Đó là Chúa Giêsu Kitô, chính Con Thiên Chúa, đấng tác thành trời đất và tất cả mọi sự. Ai khiến cho các loài thảo mộc mọc lên và mọi sinh vật nảy nở? Ai dựng nên con người và quyền năng của ai bảo trì tất cả mọi sự? Kìa, người không thể cựa quậy, như một thứ kinh tởm bị tước đoạt trần trụi. Thế nhưng, chẳng bao lâu nữa, sẽ có một số đông biết bao người theo người, bỏ đi thân thế, tiện nghi, vinh dự, gia đình và xứ sở, mọi sự mà thế gian có thể ban cho, để dâng cho người vinh dự và vinh hiển cùng với tình yêu xứng với người. Bấy giờ, quân lính bất nhân làm cho không trung vang động những nhát búa của họ. Trái đất rùng mình, thì bầu trời lặng thinh, các thần trời phục bái tôn thờ. Thiên Chúa bị treo trên thập giá. Giô-sép-pha ơi, hãy nhìn Giê-xu của con bị căng thây trên thập giá. Không còn gì là vinh dự, là tự do. Người không thể nhúc nhích tay chân. Người không còn là gì cả. Không ai thương hại người, không ai cảm thương những khổ đau của người. Thay vào đó, họ lặp lại những lời chửi bới, những nhục mạ, chồng chất đớn đau vào những gì người đã phải chịu. Nếu con thực sự yêu mến cha, con sẽ làm gì để nên giống cha? con sẽ từ bỏ mọi sự mà tình yêu cha xin chăng? Con sẽ không bỏ qua một cố gắng nào trong việc an ủi cha chăng? Giờ đây, hỡi Giô-sép-pha, hãy phục xuống đất và lắng nghe những lời của cha. Chớ chi ý muốn cha chiến thắng trong con, chớ chi tình yêu cha thiêu đốt con, chớ chi nỗi khốn cùng của con tôn vinh cha. Ngày 29 tháng 3 1923, thứ năm tuần thánh. Phải, Giô-sép-pha ơi, cha thực sự đã nói rằng tình yêu ban mình cho những người mình yêu quả thật đúng như vậy. Đến với cha, hãy lại gần trái tim cha và hãy vào đấy, hãy nếm thử và hãy nhìn coi trái tim cha đầy những xúc động là chừng nào. Tình yêu ban mình làm lương thực cho các người yêu của mình. Thứ lương thực ban cho họ chất sống và nâng đỡ họ. Tình yêu tự hạ trước các người yêu của mình. Làm như vậy là để nâng họ lên một vị thế cao nhất. Tình yêu hoàn toàn phó nộp chính mình. Tình yêu ban phát man vàn không giữ lại. Tình yêu hy sinh, tình yêu tế hiến, tình yêu ban mình cho những người mình yêu một cách say mê, một cách nhiệt liệt. Thánh thể là tình yêu quá sức điên cuồng. Ngày 30-31 tháng 3 1923, thứ sáu tuần thánh. Bấy giờ là giờ cứu chuộc thế gian. Họ sắp dựng cha lên như một màn hề cho đám đông, song cũng là một cảnh cho các linh hồn thờ kính. Bình an đã đến với thế gian. Thập giá vốn là một vật dụng hành xử cho các tử tội, được biến thành ánh sáng và bình an cho thế gian, và thành một vật thật sự đáng tôn sùng nhất. Các tội nhân sẽ kín múc từ các thánh tích của cha ơn tha thứ và sự sống. Máu của cha sẽ tẩy sạch và xóa bỏ tất cả những gì là ô uế và hôi thối của họ. Các linh hồn tinh sạch sẽ đến với các thương tích của cha để giãn cơn khát khao và để đốt lên những ngọn lửa yêu thương trong lòng họ. Họ sẽ tìm được ở nơi thương tích của cha chốn nương thân như gia cư vĩnh viễn của họ. Thế gian đã tìm thấy đấng cứu chuộc. Các linh hồn tuyển chọn đã tìm thấy mô phạm mà họ phải bắt chước. Còn phần con, Giô-sép-pha ơi, những bàn tay này là của con, ban cho con ơn trợ giúp. Những bàn chân này theo con và không bao giờ bỏ con lẻ loi một mình. Con hãy viết tất cả những gì con thấy. Người bị đóng đanh trên thập giá, chiều thiên gai vòng quanh chân mày của người, và những gai thật nhọn rạch sâu vào da thịt. Có gai dài hơn chọc qua trán của cha, sâu gần đến con mắt trái, làm sưng lên to tướng. Mặt của người phủ đầy máu me bẩn thỉu, hơi gục về bên trái một chút. Đôi mắt của người sưng to và đọng máu, vẫn mở ra, không thôi nhìn xuống đất. Toàn thể xác thân tang thương của người được thấy toàn là những nứt nẻ và sưng cục do những đòn vọt gây nên, làm một số phần thể mất đi những mảnh da thịt. Máu tuôn ra từ đầu của người và từ các thương tích của người. Đôi môi người tím và miệng người hơi thoắt lại. Song khi con nhìn người lần cuối, lúc độ hơn 2 giờ rưỡi, miệng người đã bình thường trở lại. cảnh tượng thảm thương đến nỗi lòng con xót xa quặn thắt. Điều khiến con đau buồn nhất là thấy người không thể sử dụng bàn tay để sờ lên mặt của người. Cảnh tượng Truy Su bị đóng đanh chân tay này làm cho con mạnh mẽ biết bao. Mạnh mẽ để bỏ đi tất cả và phục tùng ý muốn của người trong mọi sự với bất cứ giá nào. Con cũng để ý thấy là khi con đang chăm chú nhìn người trên thập giá thì họ giật râu của người như thế nào, dung nhan người uy nghi như thế và tóc đẹp của người trước kia làm tăng thêm phúc hậu cho con người của người như vậy. Tất cả đã đóng cục, rối tít và bện máu đang lòng thòng trước mắt người. Lúc hơn 2 giờ rưỡi, Truy Su nói lại bằng một giọng hết hơi thều thào. Cha ơi, xin tha thứ cho họ, vì họ lầm, không biết điều họ làm. Họ không biết đấng là sự sống của họ. Trên đôi vai của người họ chồng chất giận dữ do những lầm lỗi của họ gây ra. Thế nhưng, lạy cha, con van xin cha hãy chồng chất trên họ đầy lượng từ bi của cha. Hôm nay, con sẽ ở cùng cha trên thiên đàng. Vì đức tin của con vào tình thương của Chúa Cứu Thế đã tẩy sạch tất cả mọi xúc phạm và sẽ đưa con đến phúc trường sinh. Này bà, đây là con bà. Ôi mẹ, mẹ của con, những người này là anh em của con, mẹ hãy gìn giữ họ, hãy yêu thương họ. Các con là những người, vì các con mà cha đã chết, không còn côi cút nữa. Các con có một người mẹ, để các con có thể chạy đến kêu xin trong mọi nhu cầu cần thiết. Con thấy gần thánh giá là thánh trinh nữ, thẳng đứng. Người đang chăm chú nhìn con của người. Người mặc bộ đồ tím với chiếc khăn đội đầu. Nói bằng một giọng, dù sầu thảm, song cứng cát. Hỡi con của mẹ, hãy nhìn xem tình trạng mà tình yêu của người đối với các linh hồn làm biến đổi người. Đấng mà con thấy trong một tình trạng thật buồn và đáng thương như vậy là con của mẹ đấy. Tình yêu đã đẩy người đến chỗ chết, và chính tình yêu đã buộc người trong việc làm cho mọi người trở thành anh em khi ban mẹ mình cho họ tất cả. Thiên Chúa ơi, sao người lại bỏ rơi con? Phải, từ nay trở đi, một linh hồn có quyền thưa với Thiên Chúa của mình, tại sao người bỏ rơi con? Sau khi mầu nhiệm cứu chuộc được hoàn tất, loài người trở nên con cái của Thiên Chúa. Đức Kitô là anh em của linh hồn. Sự sống đời đời là gia nghiệp của linh hồn. Cha khát. Ôi, cha ơi, con thực sự khát cho vinh hiển của cha. Và đây giờ đã đến. Từ rày về sau, nhờ việc hoàn tất những lời của con, con người sẽ nhận biết cha thực sự sai con, và cha sẽ được hiển vinh. Mọi sự hoàn tất. Giờ đây, sau bao ngày, đã hoàn tất mầu nhiệm tình yêu cao cả mà một vị Thiên Chúa trao nạp con riêng của mình cho sự chết. Con đến thế gian này để làm theo ý cha. Ôi lạy cha, thế là hoàn tất rồi vậy. Con xin phó thác thần trí con trong tay cha. Con dâng lại cha linh hồn của con. Cũng vậy, các linh hồn làm theo ý cha cũng có quyền để thưa với tất cả sự thật là tất cả đã được hoàn thành. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, xin nhận lấy linh hồn con mà con phó trong tay cha. Do Giê-phá ơi, hãy viết xuống điều con đã nghe. Cha muốn các linh hồn nghe và đọc được điều đã viết, để họ khát được uống đầy, đói được no thỏa. Kính thưa quý anh, quý chị, đó là tất cả những gì chúng ta đã nghe tiếng gọi tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu trong cuộc tử giá của Người. Hay nói cách khác, trong cuộc khổ giá của Người. Có nghĩa là Người vừa chịu khổ, vừa chịu chết trên cây thánh giá và bởi cây thánh giá. Và đã biến đổi thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết trở thành thánh giá, tiêu biểu cho lòng thương xót và sự sống. Và đọc cả hai mặc khải. Mặc khải ở trong thần nhiệm đô mà Đức Mẹ tỏ cho chị Maria da Greda, và mặc khải Chúa Giêsu tỏ cho chị Faustina, liên quan đến những lời Chúa Giêsu nói trên cây thập giá. Thì em thấy hôm nọ em suy thôi, chính em suy thôi, các anh ấy chị đã nghe em suy 8 cái lời đó theo thứ tự, mà không ngờ, thật sự không ngờ, nó đúng với thứ tự mà chính Đức Mẹ nói với chị Maria da Greda và chính Chúa Giêsu nói với chị Faustina như chúng ta vừa nghe. Lời thứ nhất là gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Lời thứ hai, hôm nay Ngươi sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng. Cả hai đều ở Phúc Âm Thánh Luca. Rồi sau đó là tới hai lời đầu tiên Chúa Giêsu nói trong 4 lời của Người ở Phúc Âm Thánh Gioan. Đó là: này là con bà và này là mẹ con. Và lời thứ năm là cái lời Chúa Giêsu nói ở trong Phúc Âm Thánh Matthew và Thánh Marco, lời duy nhất ở trong hai phúc âm này, đó là: lạy Chúa Trời Con, lạy Chúa Trời Con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Lời thứ sáu và thứ bảy lại trở lại với Phúc Âm Thánh Gioan, đó là lời: ta khát và mọi sự đã hoàn tất. Lời thứ tám là lời Chúa Giêsu nói ở Phúc Âm Thánh Luca: lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Ôi tuyệt vời! Tất cả 8 lời đó là tất cả tiếng gọi tình yêu và là lời trăn trối của Chúa Kitô trước khi Người tắt thở. Và Người nói 8 lời này vào lúc sau 2 giờ rưỡi chiều. Và đúng 3 giờ thì Người trút hơi thở. Và chúng ta hãy nghe Chúa nói với chị Josepha cái câu cuối cùng đây: Josepha ơi, hãy viết xuống điều con đã nghe. Cha muốn các linh hồn nghe và đọc được điều đã viết, để họ khát được uống đầy, đói được no thỏa. Đấy, các anh ấy chị ạ. Em đóng vai đọc, các anh chị đóng vai nghe. Và chúng ta đều đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, tiếng Chúa muốn, ý Chúa của muốn, để cho chính bản thân chúng ta đây khát được uống đầy, đói được no thỏa. Nhưng chúng ta hãy đặt vấn đề, chúng ta có khát không vậy? Có đói không vậy? Khát cái gì? Đói cái gì đây? Khát tình yêu của Chúa, đói tình yêu của Chúa. Và nếu chúng ta thật sự khát và đói tình yêu của Chúa, thì chắc chắn sau khi nghe những lời này, chúng ta không thể nào không được no thỏa. Và nhờ no thỏa như vậy mà chúng ta sẽ bất chấp mọi sự dữ xảy ra cho chúng ta, bất chấp tất cả mọi đau khổ. Chúng ta không phải chỉ vác đỡ thánh giá Chúa ở đằng đuôi để được có công, mà là vác tất cả thánh giá của Chúa luôn. Nếu chúng ta yêu Chúa thật, thì khi thấy Chúa phát thánh giá như vậy, thì chúng ta phải nhào tới: Chúa ơi, tại sao Chúa lại vác thánh giá? Thánh giá này của con, tội lỗi của con. Chúa không có thể nào vác thánh giá của con được, Chúa bất xứng với Chúa lắm. Chính con phải vác thấy thánh giá. Chứ không thể nào mà chúng ta thấy Chúa vác thánh giá, chúng ta lại chạy mất đi. Và nếu mà có sờ đến thánh giá, chúng ta lại để cho Chúa vác nhiều hơn, chúng ta vác ít hơn. Không thể nào. Bởi thế nên chúng ta phải nhào vô vác lấy thánh giá. Và hãy nằm trên thánh giá để bị đóng đanh như Chúa và với Chúa. Thì đó mới thật sự chúng ta đã đáp lại tiếng gọi tình yêu. Và như thế chúng ta mới được no thỏa. Chúc tất cả quý anh quý chị, tông đồ Chúa tình thương thân yêu của em, cũng như chính bản thân em, được như là tiếng gọi tình yêu của Chúa Kitô trong cuộc khổ giá của người, như chúng ta đã nghe hôm nay. Và đây là chấm dứt một loạt tiếng gọi tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Rồi, xin mời các anh các chị có gì chia sẻ thêm.
Chị biết cảm ơn anh đã đọc cho chúng em nghe để hiểu những cái giờ phút mà coi như là Chúa trên thập giá.
Vâng, kể cả trên đường vác thập giá nữa.
Vâng, trên đường thì những cái tội của mình nó như thế nào? Mình thấy mình đáng tội quá mà Chúa lại quá thương.
Trả lời của Phúc Âm Thánh Gioan lập lại trong Cựu Ước đoạn 19 câu 37 là cái gì? Họ đã nhìn thêm đấng họ đâm thâu qua. Thì đấy, chúng ta bây giờ chỉ còn là nhìn lên đấng mà chúng ta đâm thâu qua. Đó là chính đấng yêu chúng ta. Để chúng ta thống hối ăn năn. Để chúng ta xin Chúa cho chúng ta được nên giống Chúa. Để khi Chúa kéo chúng ta lên với Chúa. Khi ta bị treo lên, ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta. Thì chúng ta đừng tụt xuống. Mà hãy vui vẻ và sẵn sàng ôm chặt lấy Chúa để được kéo lên. Thế thôi, Chúa chỉ mong vậy thôi. Là Chúa sẽ giãn khát.
Nhưng khổ cái mỗi khi mà Chúa ta xin giá cho thì lại cứ than vãn. Cứ cầu xin cho khỏi được vác. Anh thấy không? Cái đó là cái gọi là cái ngược của con người mình đó. Biết mình có tội mà khi vác xin giá hay thế này cái tí đau khổ tới thì lại cứ tránh né thôi.
Vâng. Thì cũng không sao, bởi vì Chúa hiểu cái đó các anh các chị ạ. Chúa hiểu hơn ai hết, Chúa biết mình sợ thánh giá. Do đó Chúa đã chịu thay cho mình rồi. Bây giờ Chúa chỉ cần nói là hãy vác thập giá mình thôi, chứ không phải thập giá Chúa nhá. Hãy nhớ lại lời Chúa nói đi. Ở Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 16 câu 24. Hãy bỏ mình vác thập giá mình mà theo Thầy. Chứ không phải phát thập giá Chúa nha. Chúa không bắt chúng ta phát thập giá Chúa. Chúa biết chúng ta không thể chịu được. Nên Chúa chỉ nói chúng ta phát thập giá mình thôi. Có nghĩa là những gì trái ý mình đó, chịu khó đi. Thì có nghĩa là chúng ta mới theo Chúa được. Còn nếu không chịu những trái ý của mình đó, không thể theo Chúa được đâu. Thật sự là như vậy. Bởi vì Chúa Kitô không thể tách lìa khỏi thánh giá. Không thể. Vậy bây giờ chúng ta theo Chúa mà chúng ta không muốn có thánh giá là chúng ta theo một phản Kitô, một Kitô giả đấy các anh chị ạ. Chúng ta đang theo Kitô giả không à? Bởi vì chúng ta sợ thánh giá, không chấp nhận thánh giá là chúng ta theo một Chúa Kitô giả. Chúa Kitô thật là bao giờ cũng có thánh giá. Đó, chúng ta hãy suy nghĩ lại đi. Từ trước đến nay chúng ta theo một Kitô giả. Bây giờ chúng ta phải theo một Kitô thật, có nghĩa là có thánh giá. Có năm dấu thánh. Thì đó mới là Chúa Kitô thật, Chúa Kitô phục sinh, thật sự là Chúa Kitô. Chứ còn Chúa Kitô mà không có năm dấu thánh nữa các anh chị, giả. Chúa Kitô giả, do đó đừng theo những cái Chúa Kitô đó, đừng theo những người mà khen tặng chúng ta, rồi an ủi chúng ta. Đó, tất cả cái đó làm cho chúng ta sẽ dễ quên Chúa. Bởi thế này em hay nói nhiều lần rồi, cái mà nguy hiểm cho chúng ta đó không phải là cái đau khổ đâu. Mà cái sung sướng. Bởi vì chính cái sung sướng làm chúng ta bỏ Chúa nào không biết. Sung sướng á, nó làm cho chúng ta quên Chúa. Vì thế Chúa mới nói khốn cho các con vì các con giàu sang. Khốn cho các con vì các con no đủ. Khốn cho các con vì các con tươi cười. Khốn cho các con vì các con được người ta khen tặng. Theo Chúa thì không có mấy cái đó đâu. Ngược lại, phúc cho các con vì các con khó nghèo. Phúc cho các con vì các con đói khổ. Phúc cho các con vì các con khóc lóc. Phúc cho các con vì các con bị thế gian ghen ghét. Bởi vì Chúa Kitô là như vậy. Thế thôi, chúng ta không thể theo một Chúa Kitô nào khác mà có thể lên trời được đâu. Nhưng mà chúng ta yếu đuối, Chúa biết. Chắc chắn Chúa biết. Do đó Chúa chỉ xin chúng ta vác thánh thánh giá của chúng ta thôi. Đó là bỏ ý riêng mỗi khi Chúa gửi đấy cho chúng ta để thanh tẩy chúng ta và để chúng ta có thể trở thành một cành nho đã sinh trái lại càng sinh trái hơn, để nhờ đó mà nhiều linh hồn được cứu rỗi. Thì một chút trái ý của chúng ta mà cứu được một linh hồn vô giá thì chúng ta không thấy nó bỏ à? Chúng ta cũng chẳng xứng đáng làm như vậy nữa chứ. Đấy, mà Chúa cho chúng ta cộng tác vô thì còn gì bằng nữa. Do đó chúng ta phải hân hoan những khi mà chịu trái ý như vậy. Còn ngoài ra nếu chúng ta có than van trách móc, có tìm an ủi nơi người đời khi chịu đau khổ mà Chúa đánh động chúng ta nghĩ lại đó. Chúng ta hãy xin Chúa tha thứ và bảo lạy Chúa: Chúa ơi, Chúa thấy không, con yếu đuối lắm, con chỉ có như vậy thôi, chẳng có gì khác hết á. Xin lòng thương xót Chúa bù đắp cho con. Thì Chúa sẽ thương chúng ta liền. Giống như người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện đấy. Có mỗi cái là nhận mình tội lỗi, bất xứng, xin Chúa thương. Thế là xong à. Đó là nên thánh sọc cắt đấy các anh chị. Do đó chúng ta đừng có lo khi chúng ta không chịu được đau khổ, khi chúng ta thế nọ thế kia. Nhưng cuối cùng tin vào Chúa. Thế thôi, Chúa chỉ cần cái đó đó. Cần cái đó đó. Thế nào rồi cũng có thể gặp được Chúa thôi. Dù chúng ta thánh thiện hay là tội nhân, cũng cần đến lòng thương xót Chúa. Không thể nào mà thoát được lòng thương xót Chúa. Do đó chúng ta cứ an tâm, cứ cố gắng hết sức, thế là xong. Amen.
Nguyện vác cây thập giá, dù gian nan khó nguy ngút ngàn, vì rằng cuối chân trời kia đã bừng lên sáng tươi hy vọng. Con say hương tình tha thiết, bước theo Ngài về đỉnh yêu thương. Xin ơn thiêng hằng giữ gìn, để đời con luôn ngát hương ân tình. Chúa